Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn từ chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng. Phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 18.
Hôm trước chúng ta đã học đến làm thiện. Tuy là làm thiện, nhưng mà lý lẽ của làm thiện thì rất là khó. Cho nên là viên Liễu Phàm Ngài đưa ra 8 cặp tiêu chuẩn để chúng ta phải phân biệt được. Thứ nhất là thiện có thật có giả. Đó. Làm thiện nhưng mà không phải là thiện. Làm thiện có thẳng có cong, có âm có dương, có đúng có sai, có chánh có tà. Thì hôm nay chúng ta xem đến thiện thứ 6. Cặp thứ 6 là thiện có vơi có đầy. Thì viên Liễu Phàm nói: trữ thiện nhiều mới có tiếng tai tốt, trữ ác nhiều thì mới có họa sát thân. Thì đây là để chúng ta biết thiện chúng ta phải biết tích trữ nhiều hay ít. Ông cũng đưa ra ví dụ như thế nào là thiện có vơi có đầy. Thì ông ví dụ có một cô gái nọ ngày xưa đi đến chùa cô ăn xin ấy, thì cô cúng dường chùa 2 đồng tiền vàng, 2 đồng tiền thôi, nhưng mà đích thân lão hòa thượng phải ra hồi hướng cho cô. Thì sau này có duyên số làm sao cô lại làm hoàng hậu, thì cô lại quay trở lại, thì cô cúng dường mấy rương vàng luôn, nhưng mà hòa thượng chỉ nói: chú tiểu con đã đọc kinh cho cô. Cho nên là quan trọng ở tấm lòng 2 xu, nhưng mà tấm lòng cái thiện tâm này là đầy. Còn tuy nhiều rương vàng nhưng mà vẫn là vơi thiện, bởi vì cái tấm lòng không đầy. Không, quý vị thấy không? Làm thiện nha, chúng ta nên làm thiện đầy, không nên làm thiện vơi. Cho nên là ai mà có nghèo có khó gì chúng ta cũng yên tâm làm phước được hết. Tu tập công đức còn nhiều hơn người có tiền nữa. Cho nên là quý vị cứ yên tâm nha. Hoặc như ví dụ về vơi và đầy, ngày xưa Chung Ly là một người mà ngày xưa vị này tu thành tiên, quý vị, tu tiên, một trong bát tiên đó, thì vị tu thành tiên thì truyền cái phương pháp luyện đan cho Lữ Tổ. Ông dạy là có cái phương pháp mà có thể luyện sắt thành vàng. Thì ông Lữ mới hỏi: luyện vàng như vậy là có bị phai màu không? Thì Chung Ly mới bảo là 500 năm sau thì vàng ấy mới biến trở lại thành sắt ngày xưa lần. Cho nên bây giờ thì cứ yên tâm. Ông Lữ nói: nếu vậy thì thôi tôi không học nữa. Vì sao? Tôi hại người 500 năm về sau, người ta trữ vàng nó thành sắt hết thì sao? Cho nên là cái lòng của ông, cuối cùng ông Chung Ly lại bảo: tôi chẳng qua muốn thử lòng ngươi mà thôi. Người muốn tu tiên cần phải tích trữ 3000 công hạnh, nhưng chỉ câu trả lời này đã tròn đầy 3000 công hạnh rồi. Nghĩa là cái tấm lòng thiện của ông biết nghĩ cho người khác rất là lớn luôn. đây gọi là thiền đầy. Còn mà thiền nghĩ được tức thời một chút đó, vơi, không đủ. Cho nên là cặp thứ 6 là thiền có vơi, có đầy. Chúng ta xem tiếp. Làm thiện vì mình, công đức chỉ phân nửa. Nếu không vì mình thì được trọn vẹn. Viên Liệu Phàm chỉ đó quý vị. Ai là làm thiện vì mình mà được trọn vẹn công đức quý vị? Làm thiện vốn thì chỉ được phước thôi. Chúng ta có một tấm gương rất là đáng học tập mà Hòa Thượng Tịnh Không lúc nào cũng xỉu dương đề xướng để chúng ta học tập, đó chính là Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Lão Hòa Thượng nói chúng ta làm hết thảy tất cả các việc thiện, nhưng mà dường như là quên mất rồi. Đấy mới gọi là công đức. Vì sao quên mất thì thành công đức quý vị? Quên mất thì quý vị không để trong tâm. Còn quý vị làm thiện mà chúng ta nhớ, chúng ta để trong tâm là đã chưa được rồi nha. Có nhiều người làm xong là cất đâu quý vị? Để trên miệng. Thì thiện này phía trước chúng ta nói thiện có âm có dương. Nếu mà thiện làm xong mà để trên miệng cho người khác biết thì gọi là dương thiện, không tích được âm đức. Thiện này chỉ vài lời khen thì báo xong rồi. Cho nên Hòa Thượng Hải Hiền làm xong mà dường như quên mất rồi. Có nghĩa là ở đây là như trong nhà Phật thì nói gọi là tam luân thể không. Chúng ta làm thiện nhưng mà không thấy mình là người làm, không thấy việc thiện được làm và không thấy đối tượng chúng ta giúp. Đây gọi là tam luân thể không. Ví dụ chúng ta bố thí nhưng mà không thấy mình là người bố thí, không thấy người nhận bố thí và không thấy vật được bố thí. Làm như thế, mỗi một việc của chúng ta, đây gọi là tích trữ công đức. Vì sao tích trữ được công đức quý vị? Vì chúng ta làm thiện nhưng mà vô ngã. Chính nơi vô ngã này đã tích tập được công đức cho chúng ta. Chúng tôi thường nói chúng ta tu tập như thế nào mà càng ngày càng cảm thấy mình nhỏ bé, càng cảm thấy mình không được như người khác, càng cảm thấy mình có nhiều khuyết điểm, càng cảm thấy mình sao cũng được. Có nghĩa là cái ngã của quý vị nó tiêu dần. Đây là đúng. Còn quý vị đến với Phật Pháp một thời gian, quý vị thấy không ai bằng mình, quý vị thấy ai cũng tạo nghiệp, thì chúng ta nên xem xét lại sự tu tập của chính mình. Bởi vì Phật Pháp, vì sao có Phật Pháp? Sở dĩ có Phật Pháp là để đối ứng lại với thế gian Pháp. Nếu không có thế gian Pháp, xin thưa Phật Pháp cũng không có. Phật Pháp, ngày xưa chư cổ đức thường ví dụ như một chiếc thuyền chúng ta qua sông, cũng là phương tiện để qua dòng sông thôi. Nếu chúng ta tự mình bơi qua thì rất là khó. Chúng ta có một cái phương tiện là một chiếc thuyền. Qua bên sông thì sao quý vị? Thì buộc thuyền lại rồi lên đường đi tiếp, phải không quý vị? Có ai qua sông rồi tiếc thuyền rồi khiêng cái thuyền cõng đi không? Ý ở đây muốn nói Phật Pháp như chiếc thuyền qua bên sông là xong, chứ không phải qua bên sông mà cũng ôm chiếc thuyền đi thì có được không quý vị? Không được. Và chúng tôi đã nói rõ ràng hơn câu danh hiệu này, bộ kinh Vô Lượng Thọ cũng là phương tiện. Muốn minh tâm kiến tánh thì phải bỏ câu danh hiệu này thì mới kiến tánh. Buông xuống câu danh hiệu này, buông xuống như thế nào đây? Không phải chúng ta không niệm nữa là buông xuống. Phải đạt đến một trình độ là niệm mà vô niệm. Có nghĩa là vẫn có câu danh hiệu này, nhưng mà trong tâm không khởi tâm, không đầu niệm. Còn bây giờ chúng ta là có niệm mà niệm. Còn đến trình độ bỏ câu Phật hiệu này là như thế nào quý vị? Vô niệm mà niệm. Cho nên là đây là cảnh giới cao, chứ không phải là chúng ta không có thích niệm Phật, chúng ta không niệm nữa, rồi chúng ta bảo là chúng ta vô niệm rồi. Đây là coi chừng nhầm. Hòa Thượng bảo có niệm là vọng tưởng, không niệm là vô minh. Ô, thế bây giờ chúng ta là vọng tưởng hay vô minh? Có khởi niệm là vọng tưởng, không khởi niệm là vô minh. Các vị thấy không? Cho nên chúng ta may mắn tu được pháp môn niệm Phật này. Các vị thấy pháp môn niệm Phật này, chư cổ đức dạy chúng ta là chấp trì danh hiệu. Chấp đây là gì quý vị? Chấp đây là chấp trước. Chấp trước và gìn giữ danh hiệu này. Quý vị thấy Phật pháp là buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Duy chỉ có pháp môn niệm Phật này là cho chúng ta chấp trước thôi quý vị. Chấp trước đúng không quý vị? Không đúng. Nhưng mà vì sao lại phải chấp trước? Cứ phải chấp trước. Chấp trước câu A Di Đà Phật này đúng không quý vị? Xin thưa không đúng. Nhưng mà sở dĩ tại sao chúng ta phải chấp trước, đây là cái bước đầu tiên của chúng ta. Chúng ta đem chấp trước, đem tâm đặt nơi danh hiệu này để chúng ta dừng lại ác niệm, đúng không? Niệm danh hiệu này tốt hơn niệm những niệm bất thiện. Xong rồi chúng ta lại bỏ luôn những thiện niệm. Trong tâm chúng ta phát sinh ra một thứ gọi là tịnh niệm. Thì chính tịnh niệm này mới đưa chúng ta về Tây Phương được. Cho nên về Tây Phương là một cái môi trường tu hành để chúng ta tiến đến quả vị giác ngộ tối thượng. Chứ không phải chúng ta vãng sanh một lúc là chúng ta thành Phật liền, đúng không? Chúng ta về đấy, chúng ta đem tất cả những cái nghiệp chướng của mình về đấy, gói gọn lại để đi về Tây Phương, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Về đấy rồi chúng ta tu tập tiếp. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ lý, đúng? Như ông Viên Liễu Phàm đấy, làm thiện mà còn cần phải hiểu rõ lý. Đấy, nguyên văn ông nói đây. Làm thiện mà không hiểu rõ lý lẽ thì tưởng rằng hành thiện, nào ngờ đâu là tạo ác, uổng công làm thiện vô ích. Quý vị thấy không? Ông làm thiện mà ông còn phải kỹ lưỡng như vậy đó. Huống gì chúng ta tu cầu vãng sanh mà không khéo, không rõ ràng con đường, không rõ ràng phương pháp, chúng ta cuối đời không được vãng sanh là uổng công vô ích, chỉ là kết được một chút duyên với A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên chúng ta xem, hơn nữa làm việc thiện mà lòng không mắc vào ý nghĩ làm thiện thì làm thiện ở đâu cũng đạt được công đức trọn vẹn. Đây là làm mà không thấy mình là người làm. Nếu lòng mắc vào ý nghĩ làm thiện thì dù suốt đời siêng năng làm thiện nhưng công đức chỉ được phân nửa mà thôi. Quý vị thấy không? Bởi vì sao? Nó còn liên quan tới cái bản ngã của mình. Ví như giúp người bằng tiền, nếu trong không thấy mình cho, ngoài không thấy người nhận, giữa không thấy giá trị đồng tiền thì mới gọi là tam luân thể không. Quý vị thấy không? Một vị cư sĩ nha, dạy cho con của mình, quý vị thấy thâm sâu của Phật pháp. Quý vị, cho nên chúng ta mới thấy căn tánh của người xưa là như thế nào, đúng không quý vị? Đây là quyển sách bốn điều ông để lại cho con của mình. Đây là không phải giảng kinh nha quý vị, nhưng mà ông cũng thấy được cái lý luận như vậy đó. Bố thí với tấm lòng thanh tịnh như vậy thì dù bố thí một phễu thóc cũng có thể trồng thành vô lượng phước đức. Thiệt là trong lòng chúng tôi khâm phục Viên Liễu Phàm. Ông đáng là một người để chúng ta nỗ lực mà học tập. Bộ kinh này Hòa Thượng nói đây là bộ sách để hâm nóng tâm học tập của chúng ta trước khi chúng ta bước vào học tập Phật Pháp. Chúng tôi thấy mình rất rất nhiều điều phải học nơi ông. Và chúng tôi thấy những việc làm của ông nó có tính chất rất thực tế. Và những gì ông làm lại ông ghi chép rất kỳ lưỡng. Ví dụ ông nói làm gì cũng phải cầu quỷ thần chứng minh. Cho nên là cái nhìn nhận của ông, cái nhân sinh quan, thế giới quan của ông nó vô cùng thấu đáo cái gì. Còn chúng ta quá là hời hợt. Chúng ta biết đến pháp môn tịnh độ là một cái may mắn cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta thử hỏi lại xem, chúng ta đối với A-di-đà Phật, đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta hiểu được mấy phần? Nhiều người cũng nghĩ rằng mình hiểu nhiều lắm. Chúng tôi, trước kia chúng tôi cũng nghĩ ồ, mình nghe pháp nhiều, mình nghĩ chắc cũng khá khá. Hòa Thượng Tịnh Không bảo chúng tôi, Hòa Thượng đó, Ngài bảo bản thân Ngài trong ngàn vạn phần Ngài hiểu chưa được một phần về cực lạc. Từ đó chúng tôi không dám tự tin nữa, lúc nào cũng tự ti về cái học vấn của mình. Hòa Thượng là một người nắm chắc phần bản sanh, hơn 60 năm hoằng pháp, hoằng truyền tịnh độ. Ngài nói ngàn vạn phần, Ngài chỉ hiểu được chưa đến một phần. Cho nên chúng ta chỉ biết đường học và học. Hơn nữa, chư cổ đức cũng nói pháp môn tịnh độ này chỉ Phật cùng Phật mới hiểu được tường tận. Đẳng giác Bồ Tát hiểu thế giới cực lạc giống như nhìn qua một tấm the, như là một tấm lụa mỏng, vẫn thấy rõ ràng, thấy chính xác, nhưng mà hơi mờ mờ. Cho nên là chúng tôi xem đến đây chúng tôi không dám tự hào. Xem qua cuốn sách nhỏ của Viên Liễu Phàm, chúng tôi cảm thấy mình không dám nói chuyện cao xa nữa. Mình phải quay trở lại điều đầu tiên nhất, mình phải làm chủ được vận mạng của mình. Chúng ta đối với những cái pháp thế gian mà chúng ta không có năng lực chuyển đổi thì chúng ta cầu nơi Phật Pháp gần như chúng ta bất khả thi. Quý vị thấy ông cầu tiền, cầu bạc, cầu danh, cầu con, cả thảy ông đều làm được. Chúng ta nói cầu thành Phật, nhưng mà gia đình lục đục mãi cũng không thay đổi được. Chúng ta bệnh tật mãi cũng không thay đổi được. Nhưng mà biết được một chút tình độ, nói là tôi cầu thành Phật, tôi bất cần, không cần giáo lý. Xin thưa quý vị, cổ đức, những người học những cái giáo lý như thế này nè, quý vị thấy không? Viên Liễu Phàm, ông nói đến lý luận về tam luân thể không, chúng ta không thể xem thường ông được. Người xưa nói ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất giáo, bất tri lý. Có nghĩa là ngọc mà không mài dũa thì nó không có thành trang sức được, không có thành món đồ được, quý vị. Nó chỉ là ngọc ở trong cục đá thôi. Người không học thì không biết lý. Người xưa đã rất nhiều khuyến khích chúng ta học tập. Và Phật Pháp, Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài xuất hiện trong thời đại mạt Pháp này. Ngài khẳng định Phật giáo là giáo dục của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Ngài không những Ngài nói như thế, Ngài nói tất cả các tôn giáo đều phải quay trở về với giáo học. Cho nên chúng tôi chỉ có nhiệm vụ tự mình học, tự mình nói lại những cái hay trong vấn đề học tập thôi. Còn những vấn đề khác thì chúng tôi chỉ xem đủ duyên thì chúng tôi làm. Chúng tôi thấy đây là cái lựa chọn của chúng tôi để báo ơn cho ân sư Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài bao nhiêu năm, từ năm 26 tuổi đến nay là 95 tuổi, Ngài vẫn một đời giáo học, một đời không lìa kinh sách. Huống gì là giáo lý trong Phật Pháp. Cổ Đức nói Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Phật Pháp mà không có người nói, có trí cũng không có hiểu được. Đó, quý vị thấy không? Chúng ta thử nghĩ xem, nếu không có Lão Hòa Thượng đi trước bày vẽ ra một cái con đường như vậy, có đạo tràng chúng ta ngày hôm nay ngồi đây mà phân tích sách vở không quý vị? Xin thưa, chắc có khi chúng tôi cũng không biết đi đâu. Quý vị chắc cũng về chùa rồi đọc kinh xong rồi về. Làm gì có cái nhân duyên như thế này quý vị? Cho nên chúng tôi trong tâm lúc nào cũng phát tâm có một đạo tràng, có niệm Phật, có giảng kinh. Hòa Thượng Ngài nói đạo tràng của Ngài là số 1 thế giới lúc tại Singapore. Đạo tràng của chúng tôi ngày nay tại Thôn Di Đà, một ngày niệm Phật 4 thời, một ngày giảng kinh 1 thời. Có niệm Phật, có giảng kinh. Chúng tôi thấy đạo tràng chúng tôi không dám tự hào, nhưng mà chúng tôi trong lòng rất là vui, bởi vì chúng tôi học tập theo Hòa Thượng, chúng tôi cũng triển khai vấn đề đấy. Mọi người cũng đang dần dần theo cái con đường đó, và mọi người rất là hoan hỷ. Các cụ tu tập rất là tốt, nghe Pháp rất là vui. Trong tâm chúng tôi nghĩ rất là mừng. Chúng tôi nghĩ đây là một trong những điều mà chúng tôi cũng đã làm để báo ơn, để cầu nguyện cho Đại Lão Hòa Thượng Ngài trụ thế thêm một thời gian nữa, đến khi mà đạo tràng của chúng tôi có người vãng sanh, thì như thế chắc Ngài chắc cũng vui lắm. Vãng sanh là chứng minh đạo tràng chúng ta tu đúng. Còn bây giờ chúng ta mới làm được thôi, nhưng mà chưa có kết quả. Đấy, cho nên chúng tôi lúc nào trong tâm, tuy biết mình nghiệp chướng sâu dày, nhưng mà lúc nào cũng nỗ lực. Nỗ lực để cho chính mình cũng phấn đấu, chính mình cũng có những thành công. Đây mới là cái cúng dường lớn nhất mà Hòa Thượng mong muốn. Ngài từng nói rất là nhiều, gọi là như giáo chân thật, tu hành cúng dường. Đây là cúng dường lớn nhất trong các thứ cúng dường. Mà cúng dường này mỗi quý vị ai cũng phát tâm làm được hết, nhưng mà có chịu cúng dường hay không thôi. Không chịu cúng dường thì thôi, chúng tôi cũng đâu biết làm như thế nào. Chúng ta xem tiếp. Dù bố thí một đồng tiền cũng có thể tiêu trừ được ngàn kiếp nghiệp tội. Nếu làm thiện mà ghi nhớ trong lòng, dù bố thí ngàn lượng vàng chăng nữa, phước đức vẫn không trọn vẹn. Đây là một ví dụ về thiện vơi và đầy. Ông Viên Liễu Phàm này, kiến giải của ông rất là sâu sắc luôn. Bố thí tiền có thể tiêu trừ được ngàn kiếp nghiệp tội. Tiêu tội được không quý vị? Làm thiện có tiêu tội được không? Làm thiện không thể tiêu tội. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không thể bù trừ được cho nhau. Nhưng mà ở đây tại sao ông nói dù bố thí một đồng cũng có thể tiêu trừ được ngàn kiếp tội? Quý vị hiểu vấn đề này không? Bởi vì phía trên ông nói ông bố thí một đồng nhưng mà tam luân thể không, có nghĩa là đây là hành động bố thí nhưng mà trong bố thí của ông thành tựu được giới định tuệ. Giới định tuệ này có sức tiêu tội, đây là công đức. Còn chúng ta bố thí người khác mà có mình, có người, có vật bố thí thì đây chỉ là chúng ta được phước. Phước này không tiêu được tội. Chúng ta rõ ràng chưa? Chứ không lại bảo là Viên Liễu Phàm nói sai. Hôm nay chúng tôi chia sẻ đến đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.